đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975-2025, phần cuối sẽ có bài Chiến thắng 30 tháng 4, đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự. Chiều 28 tháng 4, Trung tâm Chính trị thị xã Đông Hòa phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 2 năm 2025. Về dự và trao giấy chứng nhận có đồng chí Ngô Viết Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã. Trong thời gian 7 ngày, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 4, 52 đảng viên mới đến từ 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy Đông Hòa được trang bị 10 chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của đảng và cách mạng Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế xã hội của đảng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, v.v. Đồng thời nghe giới thiệu chuyên đề về lịch sử đảng bộ thị xã Đông Hòa, qua đó giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu theo đuổi mục tiêu lý tưởng của đảng, sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dịp này, Trung tâm Chính trị thị xã đã khen thưởng cho 5 học viên xuất sắc và trao giấy chứng nhận loại giỏi cho 8 học viên, khá 22 học viên và 17 học viên trung bình. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29 tháng 4, Hội đồng đội tỉnh Phú Yên phối hợp với Thị đoàn Đông Hòa tổ chức bàn giao ngôi nhà kế hoạch nhỏ năm học 2024-2025 cho em Nguyễn Thị Thúy Hà, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Lê Quý Đôn, xã Hòa Tân Đông. Về dự và bàn giao có anh Võ Duy Kha, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh, Ngô Viết Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, Lê Vũ Long, Phó Bí thư thị đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thị xã cùng chính quyền xã Hòa Tân Đông. Hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Thị Thúy Hà rất khó khăn, có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, ba em không có việc làm ổn định, mẹ em lại bị bệnh, nhưng vượt lên hoàn cảnh, nhiều năm liền em đều là học sinh khá. Sau hơn một tháng thi công, đến nay ngôi nhà cấp 4 được hoàn thành với diện tích 75m², tường xây, mái tôn, nền lát gạch men, tổng kinh phí 130 triệu đồng. Trong đó, Hội đồng đội tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, trích từ nguồn vận động kế hoạch nhỏ năm học 2024-2025 của 206 liên đội trong tỉnh. Số còn lại là nguồn đối ứng của gia đình. Ngôi nhà kế hoạch nhỏ được xây dựng nhằm hỗ trợ và chỗ ở, động viên, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của em Hà. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức đoàn, đội với thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, phát huy tinh thần thương thân, tương ái trong thiếu nhi, đội viên trong tỉnh. Tại lễ bàn giao nhà, lãnh đạo Hội đồng đội tỉnh, Thị đoàn Đông Hòa và xã Hòa Tân Đông đã trao những phần quà thiết yếu, động viên gia đình em Hà. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai như xây dựng công viên địa chất Phú Yên hướng tới danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO, đổi mới mô hình quản trị các khu di tích, danh lam thắng cảnh, các công trình công cộng theo phương thức hợp tác công tư, đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Lập dự án, đề án xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh điểm đến du lịch của tỉnh. Xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ du lịch cho cán bộ quản lý và cộng đồng dân cư tham gia hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn. Phát triển hạ tầng giao thông phù hợp, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và du lịch. Tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải, phương tiện vận tải hành khách, dịch vụ hỗ trợ vận tải, đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Kêu gọi các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước để đầu tư các dự án du lịch, khu vui chơi, giải trí, mua sắm, v.v., tạo động lực lan tỏa trong phát triển du lịch. triển khai đề án phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030. Tỉnh cũng sẽ huy động nguồn lực xã hội, đổi mới mô hình quản trị các di tích, danh thắng, công trình công cộng gắn với phát triển du lịch, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, tăng cường mở rộng thị trường, xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch, thu hút đầu tư phát triển du lịch, v.v. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Lê Vi Phúc vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị địa phương vừa thực hiện đảm bảo các nội dung, tiến độ thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, vừa đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Rà soát tổng thể, kịp thời tham mưu xử lý dứt điểm các công việc, nhiệm vụ được giao nhưng đến nay vẫn còn tồn đọng, nhất là các nhiệm vụ có tính chất phối hợp liên ngành, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, kéo dài, đồng thời chủ động thường xuyên rà soát công việc phát sinh theo chức năng nhiệm vụ của địa phương mình để giải quyết kịp thời theo quy định, tuyệt đối không chuyển đùn đẩy các công việc thuộc thẩm quyền của đơn vị mình giải quyết sang cơ quan đơn vị khác. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời động viên, khen thưởng, khuyến khích, tạo động lực tinh thần làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Tập trung các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, nâng cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện quản lý văn thư, lưu trữ theo đúng quy định trong suốt thời gian trước, trong và sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Ủy ban nhân dân thị xã vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề án 06 theo đúng lộ trình của chính phủ đề ra. Tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử, tương đương với giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính, không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, bản sao, công chứng. Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã cắt giảm, xóa bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, chuyển trạng thái cung cấp dịch vụ công từ xin cho sang trạng thái chủ động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình hướng tới dịch vụ số cá nhân hóa, không phụ thuộc địa giới hành chính, phấn đấu đến năm 2025, 80% thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975-2025, mời quý thính giả nghe bài Chiến thắng 30 tháng 4, đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thưa quý thính giả, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975-30 tháng 4 2025, đây là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển đất nước từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới và nhận thức sâu sắc hơn nữa những giá trị, những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí, quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc, vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Nó thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trải qua hơn 21 năm là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và nhiều thử thách cam go, ác liệt nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đương đầu với tên đế quốc giàu mạnh nhất và hung bạo nhất trong phe đế quốc. Cuộc kháng chiến đã trải qua nhiều giai đoạn, phải đối phó lần lượt với các kế hoạch chiến lược của đế quốc Mỹ. Đó là năm giai đoạn. Từ tháng 7 năm 1954 đến hết năm 1960, ta tập trung đấu tranh, giữ gìn lực lượng, chuyển dần sang thế tiến công, làm thất bại bước đầu phương thức chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ. Từ đầu năm 1961 đến giữa năm 1965, ta giữ vững và phát triển thế tiến công, đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Từ giữa năm 1965 đến hết năm 1968, Đảng phát động toàn dân chống Mỹ cứu nước, đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ ở miền Nam, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ nhất ở miền Bắc. Từ năm 1969 đến năm 1973, quân và dân ta phát huy sức mạnh chiến đấu của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, làm thất bại một bước chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ hai ở miền Bắc, tạo thế mạnh trong đàm phán. Từ cuối năm 1973 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 là giai đoạn tạo thế và lực, tạo thời cơ, kiên quyết tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng 30 tháng 4 là chiến công oanh liệt của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Phát huy tinh thần cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kẻ dân tộc ta lại vận dụng một cách sáng tạo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu to lớn. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu của đại thắng mùa xuân năm 1975, động viên toàn thể dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc theo mục tiêu cao cả của Đảng là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng được phát huy trên tất cả các lĩnh vực như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và an ninh chính trị, lao động sản xuất, nghiên cứu, học tập, xả thân cứu dân trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Phát huy cao độ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của đại thắng mùa xuân năm 1975 đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không chịu tụt hậu, từng bước tiến kịp thời đại, đưa đất nước ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trên thế giới. Khát vọng chính đáng đó của dân tộc cũng thiêng liêng và mãnh liệt như ý chí giành độc lập, thống nhất Tổ quốc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực chủ yếu, là nhân tố đặc biệt quan trọng bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp đổi mới. Trên tinh thần đó, toàn dân đoàn kết, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, chung sức đồng lòng xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phồn vinh và hạnh phúc, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy nội lực của đất nước với sự giúp sức, hợp tác với các nước, tận dụng triệt để các nguồn lực trong và ngoài nước, phát huy nội lực của đất nước với sự giúp đỡ, hợp tác với các nước, tận dụng triệt để các nguồn lực trong và ngoài nước, giải quyết hài hòa các nhiệm vụ đối nội và đối ngoại. Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời phát huy tinh thần và hào khí đại thắng mùa xuân năm 1975 để đưa nghị quyết đại hội 13 của Đảng đi vào cuộc sống, phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, hiện thực hóa những khát vọng cao cả mà đại hội 13 của Đảng đã đề ra để phấn đấu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.